Tỉnh thức trong công việc. Đối mặt với những thử thách trong cuộc đời, trong công việc. Awake at work facing the challenges of life on the job. Tác giả Michael Carroll. Những người dịch: Diệu Liên, Lý Thu Linh. Diệu Ngộ, Mỹ Thanh. Giác Nghiêm, Nguyễn Tấn Nam. Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay, ấn hành. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay. Chủ nhiệm và biên tập: Thích Nhật Từ. Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm. Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do thầy Nhật Từ chủ biên, bao gồm các nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách nghiên cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu giường cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra, còn có hàng ngàn VCD pháp thoại của thầy Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ gia đình xã hội đến đạo đức và tâm linh. Quý tác giả, dịch giả muốn xuất bản nghiên cứu và ứng dụng Phật học. Quý Phật tử muốn ấn tống kinh sách Phật giáo. Các đại lý cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ. Nhà sách Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0958 430 222, 08 3839 4121, 08 3833 5914. Website: www.đạophậtngaynay.com. www Tủ sách Phật học.com. Gửi đến mẹ tôi, Ellen, người đã chỉ đường tôi đi. Đến cha, Thomas, người đầu tiên dạy tôi chớ làm hại. Đến thầy tôi, Trongyam Trungpa Rinpoche, người đưa tôi về giới thực tại. Michael Carroll. Lời giới thiệu. Tỉnh thức trong công việc của tác giả Michael Carroll là tuyển tập nhiều bài viết ngắn cùng chủ đề, được chia làm 4 phần, mỗi phần đề cập đến các phương diện chánh niệm trong kinh doanh. Là một người có kinh nghiệm kinh doanh trên 25 năm và đã từng giữ vai trò điều hành của nhiều tập đoàn và công ty lớn tại Hoa Kỳ, tác giả chia sẻ các kỹ năng đối mặt với các thử thách trong công việc cũng như trong cuộc đời. Nhờ trải nghiệm nền tảng giáo dục Phật giáo Tây Tạng trong 6 năm, tác giả đã tự mình ứng dụng chánh niệm như nghệ thuật vượt qua các thử thách. Theo tác giả, tỉnh thức trong công việc phải được quan niệm như một cam kết bây giờ Và tại đây, các phản ứng tâm lý căng thẳng bao gồm lo âu, sợ hãi, buồn phiền, giận dữ thường làm con người chùn bước trước các thách đố cuộc đời. Các phản ứng chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, bỏ cuộc thường dẫn đến thái độ chấp nhận số phận an bài, một rào cản nguy hiểm của tiến bộ. Các phản ứng tích cực có được từ chánh niệm thể hiện qua sự điềm tĩnh khi sự cố và các thách đố diễn ra, có khả năng giúp đương sự khám phá được chính mình, vượt lên chính mình để có cuộc sống hạnh phúc hơn. Bằng cách dẫn chuyện nhẹ nhàng, có sức truyền cảm từ những chuyện đời có thật, tác giả giúp ta phát triển lối sống điềm tĩnh, ngay cả trong tình huống ta đang gặp các thách đố lớn như thất tình, thất nghiệp, thất bại và đối diện trước vực thẳm của cuộc đời. Tử tế với bản thân mình trong tình huống này, một mặt thể hiện sự biết ơn của ta với thân như cổ xe của sự sống, mặt khác giúp ta sáng suốt, tập thư giãn, buông bỏ gánh nặng cảm xúc và khổ đau. Để duy trì chánh niệm trong công việc, tác giả đề nghị người làm việc nên tránh 6 sai lầm sau đây. Thứ nhất, xem công việc như gánh nặng sẽ làm ta mệt mỏi, cảm xúc, căng thẳng tinh thần, đang khi công việc bề bộn không đến nỗi thế. Thứ hai, xem công việc là sự đấu tranh với các cung bậc thành bại, được mất, vinh quang nhục nhã. Thái độ đấu tranh và chiến thắng bằng mọi giá biến ta thành kẻ thù của người khác, không thể giúp ta sống bình an được. Thứ ba, nghiện công việc như một thói quen, không rời khỏi trách nhiệm ngay không gian và thời gian chưa cần hoặc không cần đến nó nữa. Nghiện công việc sẽ làm tâm rối bời bởi dòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại của công việc như một quy trình, tạo ra cảm giác nghèo nàn và thiếu sáng tạo. Thứ tư, xem công việc là trò giải trí nên dễ bị kẹt vào chủ nghĩa khoa trương, quảng cáo và hưởng thụ, dẫn đến các thất bại. Thứ năm, xem công việc là sự rắc rối nên dễ gặp cảm giác phiền phức với tha nhân và cường điệu hóa từ phiền toái tới các ám ảnh và mệt mỏi. Thứ sáu, xem công việc là vấn nạn, đang khi công việc là một diễn tiến với các thuận duyên và nghịch duyên khác nhau. Từ bỏ 6 thái độ tiêu cực đối với công việc vừa nêu, người thực tập chánh niệm có khả năng khám phá, phát minh, tạo hiệu quả và hiệu suất cho công việc. Thực tập chánh niệm không làm ta mất thời gian, đang khi con người có khuynh hướng xem thời gian là vàng bạc. Trải nghiệm chánh niệm trong công việc dĩ nhiên cũng không làm cho công việc trở nên ít hơn. Cuộc sống gắn liền với các công việc gồm cá nhân, gia đình, công ty, cộng đồng, quốc gia và thế giới. Người thất nghiệp cũng phải đối diện với công việc của riêng họ. Nhờ chánh niệm trong giây phút hiện tại, công việc bề bộn không trở thành một áp lực lớn. Sống với chánh niệm, ta tập thói quen mới, giờ nào công việc đó. Theo công thức này, đang khi làm công việc A tại địa điểm B trong thời gian C, ta không nên bận tâm lo lắng, bao biện về công việc nào khác vì nó chỉ có liên hệ với một không gian và thời gian khác. Khi có mặt ở công sở, người chánh niệm trong công việc sẽ không lo nghĩ gì về công việc ở gia đình, làng xóm, cộng đồng và xã hội. Khi có mặt ở nhà, người chánh niệm trong công việc sẽ không đeo mang công việc dang dở ở văn phòng về mâm cơm, nhà tắm, giường ngủ. Khi giao tiếp, người chánh niệm không lan man về bất kỳ việc gì khác ngoài đối vật và nội dung đang diễn ra. Nhờ sống chánh niệm, ta không tự gây áp lực cho chính mình và tha nhân, trở nên điềm tĩnh có sức chịu đựng, chân thật trong giao tế, đủ khôn ngoan giải quyết vấn nạn và hiệu quả trong công việc. Duy trì chánh niệm của công việc giúp ta trở thành người rộng mở trong giao tế với người. Lối sống phóng khoáng giúp ta loại bỏ tính độc đoán, đổ lỗi, khoa trương, bản ngã, đối đầu, loại trừ và tiêu diệt. Chánh niệm giúp ta trở thành người tử tế, có tinh thần hòa giải, theo hướng đôi bên cùng có lợi. Nhờ chánh niệm, ta như đang đạp thắng và giảm tốc độ các công việc. Nhờ đó, tránh được thái độ làm việc như thể ngày mai ta sẽ chết. Đem tâm về giây phút hiện tại, giúp ta thư thái trong từng bước đi, lời nói, việc làm và giao tế. Dẫu nhiều việc, sống làm chủ các giác quan trong chánh niệm sẽ giúp ta không bị căng thẳng và mệt mỏi. Chánh niệm còn có khả năng giúp ta nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, dù có nhiều diễn biến mang tính thách đố. Nhờ thích nghi, người chánh niệm không xem các thay đổi mang tính khách quan ngoài ý muốn là một điều đáng trách hay tự trách. Chánh niệm có thể được thực tập trong các tư thế đi đứng nằm ngồi ở bất kỳ nơi nào. Chánh niệm trong tư thế ngồi với sự làm chủ hơi thở ra vào sẽ giúp ta nhanh chóng đạt được sự thư thái. Chọn không gian yên tĩnh, ngồi tĩnh lặng, ghi nhớ đối tượng thiền quán, theo dõi hơi thở ra vào, thấy rõ nội hàm của tâm. Người thực tập sẽ phóng thích các căng thẳng ra khỏi tâm trí và cơ bắp. Ngoài các thực tập mang tính bắt buộc nêu trên, người chánh niệm trong công việc cần có chánh kiến, chánh tư duy và lối sống đạo đức, tôn trọng luật pháp. Nhờ đó, vẫy tay chào các nỗi sợ hãi, lo âu, phiền muộn, giận dữ và tham đắm, vốn là kẻ thù của chánh niệm. Đọc tác phẩm này như cẩm nang sống, người làm việc trong bận rộn vẫn có được các giây phút thảnh thơi. Để được hạnh phúc trong cuộc sống, đừng bỏ lỡ cơ hội chánh niệm trong công việc. Với niềm tin rằng chánh niệm trong công việc có thể giúp mọi người sống hạnh phúc và chất lượng hơn, tôi trân trọng cảm ơn các dịch giả và kính giới thiệu tác phẩm đến với quý độc giả. Giác ngộ ngày 2 tháng 5 năm 2012, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Tổng biên tập tạp chí và tủ sách Đạo Phật Ngày Nay. Về tác giả Michael Carroll, trong sự nghiệp kinh doanh suốt 25 năm của mình, đã giữ các chức vụ điều hành ở nhiều công ty như American Express, Simon & Schuster và Walt Disney. Ông còn tư vấn và tập huấn về kinh doanh thương mại cho các công ty như Procter & Gamble, Starbucks, AstraZeneca, v.v. Michael đã nghiên cứu về Phật giáo Tây Tạng từ năm 1976, đã hoàn tất chương trình Phật học năm 1982 và là một giáo thọ được truyền thừa trong dòng thiền của thiền sư Tây Tạng Chogyam Trungpa. Michael đã dạy ở các trường Đại học Columbia, Đại học St. Mary, trường cao đẳng Swarthmore, tu viện Sơn Thiền, Zen Mountain và nhiều trung tâm tu học khác ở khắp nước Mỹ, Canada và châu Âu. Lời tri ân. Tôi cảm niệm sâu sắc ơn thầy tôi, Trogyam Trungpa Rinpoche, vì đã truyền dạy cho tôi với lòng từ bi đầy đủ giáo lý Sambala và Kagyu Nyingma, để một người như tôi có thể đạt được chút hiểu biết. Đến Dutrom Rinpoche và Karmapa, vì đã cho các em nhỏ đến chơi trong sân họ. Đến Sakyong Mipham Rinpoche, vì đã khuyến khích tất cả chúng tôi nên bước ra ngoài. Đến Osen Tenzin, người đã nói cho tôi biết sự thật. Đến Kenpo Katar Rinpoche, người đã kiên trì dạy tôi về Lojong. Chú thích Lojong, một phương pháp luyện tâm của Phật giáo Tây Tạng, hết chú thích. Đến David Nitton, người đã khuyên tôi nên viết quyển sách này. Đến Susan Peaver Brown, vì đã tham gia cuộc hành trình với tấm lòng sốt sắng. Đến Carol Williams, vì đã cẩn thận giúp tôi trình bày quan điểm của mình. Đến Peter Turner, vì đã có lòng tin tưởng mà không chút do dự. Đến Ellen Cooper, vì đã khuyến khích tôi. Đến George Barron, vì đã giúp đỡ người khác mà không mong đợi đáp trả. Đến Eden Steinberg, vì đã rất kỷ luật và kiên nhẫn. Đến Ellen Stonemaker, vì đã là một hiền triết, người có thể chế ngạo cả con đường của trí tuệ. Đến Ben Rother, người đã truyền cho tôi 3 bài học trên đường kinh doanh. Đến Steve Mercury, vì đã hướng dẫn tôi làm thế nào du hành đến Tây Tạng. Đến Dr. Flavia Simbalista, vì đã dạy tôi làm thế nào để lắng nghe một cách sâu xa trí tuệ của thân. Đến Jonathan McKeever, người chẳng bao giờ để ngọn cờ rơi xuống đất. Đến Ellie Birom-Halley, người đã mang tinh tế đến cuộc vui. Đến Catherine Handin, người mà lòng can đảm và sự nhanh nhạy chẳng bao giờ phai nhạt. Đến Hayden Geser Carroll, con trai tôi, người đã sách tấn và đem lại cho tôi nụ cười mỗi sáng. Cuối cùng, tôi luôn mang ơn người bạn thân thiết nhất, Susanna Luck, người luôn dịu dàng nhưng cương quyết và không bao giờ cho phép tôi được sao lãng. Michael Carroll. Lời người dịch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cảm ơn duyên lành đưa chúng con đến với giáo pháp của Đức Phật. Chúng con xin cảm ơn phước báu từ bao đời tạo dựng để có được cơ hội đóng góp vào Phật sự này. Chúng con xin cảm ơn các vị thầy tâm linh đã hướng dẫn chúng con đi theo con đường đạo. Chúng con xin cảm ơn các đấng sinh thành đã tạo phương tiện cho chúng con có được thân tâm này. Chúng con xin cảm ơn quý đạo hữu đã giúp đỡ phương tiện vật chất tâm linh để quyển sách này có thể đến tay quý độc giả. Chúng con xin sám hối về những sai sót khó thể tránh khỏi, mong nhận được sự chỉ giáo của các bậc tôn túc, quý học giả, bạn đọc xa gần. Email liên lạc ltl3107@yahoo.com. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nay kính Diệu Liên, Lý Thu Linh, Diệu Ngộ, Mỹ Thanh, Giác Nghiêm, Nguyễn Tấn Nam, tháng 4 năm 2012.